trong lúc thực thi pháp môn không đứng đắn. Vọng tâm hướng ngoại, tiền tình duyên nghiệp quá nhiều, che lấp phủ đầu, không hay, không thấy sức mạnh của từ bi, không thấy chính mình có thể liên hệ với từ bi. Muốn liên hệ với từ bi, tôi buông bỏ đi, mạnh dạn dứt khoát, giữ một nguyên luật để tiến hóa tu học, thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội 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 nhau. Ngày hôm nay chúng ta đã am tường hiểu được cái pháp, nhưng mà hành không có bao nhiêu, hướng ngoại nhiều, làm nó mất tất cả linh khí của chính mình, nguyên căn sẵn có bị chôn vùi trong bùng lầy là tiền tình duyên nghiệp tại thế gian, bùng lầy mà thôi, chưa có thăng hoa được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, về trên cũng chuyển cho chúng ta xa xôi, cũng cố gắng đến đây tề tụ để tìm lại, khai thác khối óc của chúng ta tiểu thiên địa này với một pháp rất tinh vi, tự thức tự giải. Người nào các bạn thấy người nào không tiền, không tình, không duyên nghiệp nhiều mà họ lo tu, mặt mày họ đầy linh khí. Mà người nào tiền tình duyên nghiệp nhiều, mặt mày mờ ám. Các bạn thấy nhìn mặt là biết người không có linh khí, không phải người tu đứng đắn vô gì. Phải nhớ ăn năn hối cải từ đây và bước ra khỏi vũng bùn để tự thức tiến thân lên. Không phải nó thấy bùng đạp được lúng là lúng, nhưng tâm thức mình lúng còn quan trọng hơn bùng. Phần hồn bị giam hãm không tiến hóa được. Thế này hôm nay chúng ta có cơ hội, có thì giờ lắng nghe những lời chân lý người đi trước đã đạt thành và đã làm những gì để tránh những hoạn nạn bao nhiêu năm. Chính mọi người đã thấy rồi. Chỉ vọn vẹn thanh tịnh, nuôi dưỡng phần linh khí từ khi khai mở, thì tự nhiên qua tai nạn. Đó là cái gương lành rất xứng đáng cho mọi người để học, để làm. Ở trong động vẫn tỉnh, bất cứ giờ phút nào cũng làm việc đều đặn. Không có sân si, không có tự gò bó, không có tự giam hãm nhiều, mà chỉ khai thác vô trực, quét dọn cho sạch sẽ, để thăng hoa tới nhẹ nhàng, thì mới chứa đựng những lời chân lý của bề trên. Ngày hôm nay mọi người ý thức được kiến vô vi là sự trong lành thật sự của trời đất, mà chính tâm chúng ta không trong lành thật sự, làm sao chúng ta tiến hóa được. Mọi người đã lại kiến vô vi đã thấy rõ rằng sức khỏe có, tự ái dẹp, sự thông minh càng ngày càng phát triển, sức khỏe có, thì chúng ta tại sao chúng ta không sử tâm thanh tịnh, khai triển ánh sáng từ bi trong nội tâm và dũng hành. Chỉ có một đường lối là có tất cả, mà không tin hướng ngoại, nó cứ chìm chìm hoài thôi, nó thu hút, nó kéo, không có giờ nào yên ổn. Thì chính mình không có lập trường mà thôi. Còn người tu từ đây về đây phải có lập trường dứt khoát. Tôi tu cái gì? Tôi học pháp lý vô vi, tôi phải thực hành cái pháp lý vô vi để khai thác tôi. Chứ tôi không chỉ khai thác chuyện người ta, mà phải khai thác chuyện của người ta là tức là mình sẽ bị nghe lời người khác. Mà mình quên mình, không có khai thác mình. Tới lúc nhớ lại mình thì không có cơ hội nữa. Cho nên chúng ta nắm được cái phương pháp cũng như chìa khóa là khai thác, cứ giết khai thác đi. Đầy phong phú lắm, đầy đủ, anh không có. Từ khối óc tới cơ tạng không có yếu, có bao nhiêu công chuyện đó là căn bản của chính mọi người, khác để tận hưởng vinh quang ở tương lai, tôi đã thường nhắc. Cho nên chúng ta hôm nay có duyên lành đây rồi, chúng mỗi đêm đêm chúng ta trong mấy đêm thiền, chúng ta cộng tu, anh em tu, tâm chúng ta hướng thượng, giải bỏ tất cả những chuyện quá trình mấy trăm năm gì trước cũng dẹp hết, vạn sự trên đời là không, hướng thẳng đường lối thanh nhẹ. Để tu thức giải thoát, cho mình không có hay hơn ai hết á. Mình là một người dở bị lún, mình mới khai thác nó ra. Đó là rõ rồi, chính mình làm chủ chứ không có mượn ai làm chủ hết. Ngồi thứ trong này rất rõ rệt, thực hành mới thấy một của cải vô cùng của mọi tâm linh, mà không hành thì không được. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu khai mạc để bằng đêm chúng ta chung sống đây để tham thiền, để lắng nghe những lời chân lý và nhìn lại khả năng ngôi chính chung trong chị em tu với nhau để thấy rõ khả năng con người này thế nào, khả năng của người kia thế nào, người động thế nào, người tỉnh thế nào, là càng được chúng ta thấy rõ. Đó là các bạn học kinh vô tự rất rõ ràng, nhìn thấy tự thức, tự hành. Thì tâm chúng ta không động, không vì ngoại cảnh nữa, tự khai thác với chính mình để tiến qua mới là đúng. Còn tu mà động hoài là suốt kiếp không có đạt được cái gì hết. Cho nên phải giữ lề lối rất nghiêm chỉnh tu hành, giữ nghiêm luật rõ là liên hệ với trời đất, không có liên hệ với ma quỷ. Và nghe đám này chạy theo, nghe đám kia chạy theo, rốt cuộc chạy theo mất thì giờ và không được cái gì hết. Đám nào nó cũng vậy đó thôi, nó cái đám nào mà không có cương quyết, không có được về trời. Nó có dũng khí hành tiến nó về trời, phương rất rõ ràng. Ngày hôm nay có cả bản tiểu thiên địa đó, chúng ta dồn ở trong đó cũng đầy đủ, không thiếu cái gì, mà chính ta chưa chịu khai thác mà thôi. Nếu chúng ta bằng lòng khai thác, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Đừng để hoàn cảnh nó vầy, rồi từ lúc đó khóc mê mất, bao nhiêu kiếp mới thấy được. Thì một đống ngộ lo tu, ngày đêm lo tu, không nên lo ngoại cảnh quá nhiều. Nhiều người nói, bây giờ tôi thiếu tiền làm sao? Không sao hết. Ấp tôi sáng rồi tôi có tiền. Hỏi cho ông vật đi phù nào giờ ông có gì? Không có gì cơ, thậm chí cơm cũng có ăn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người còn làm cái hình giả để cúng. Hỏi cái từ bi nó mạnh hay là nó yếu. Cho nên mình đi khai thác tâm từ bi của chính mình để tiến hóa tới hòa hợp với đại từ bi là chánh giác. Chỉ con đường một là đi. Cho nên đêm nay các bạn sẽ trung thiền và lắng nghe đi, tự thức, cố gắng sửa chữa lấy chính mình. Chính mình là trách nhiệm với mình, quan trọng hơn. Phải trách nhiệm khởi trong ba đêm là các bạn sẽ thấy linh khí tràn lên mặt rồi. Nó thấy tất cả những bước đường đi của quá trình là giờ giấy không có thật, mà đời nó vẫn tưởng là tốt, không phải tốt đâu. Mất cả tâm linh mà, linh quyền không có mà, tâm hồn vất vưởng, tiền tiền duyên nghiệp nó làm cái tâm hồn vất vưởng không ổn định. Cũng như con ma tại trận, cũng ma ôm sát chứ không phải ông Phật ôm sát. Nếu chúng ta thật tâm tu là ông Phật dẫn tiến cái xác này, tự nhiên khai thác luật căn luật trần, vạn linh đồng vui, mặt này có linh khí tươi đẹp trẻ trung, không có già nua buồn bực nữa. Thì hôm nay cũng là ngày vui mà chúng ta đi có cơ hội duyên lành trời độ cho chúng ta có một nơi ổn định và chiều sâu cái chân lý thanh tịnh của chính chúng ta. Thì chúng ta huynh đệ chí mới bắt đầu từ đây trở đi sẽ cấm khẩu niệm Phật là thiền và thực thi cái pháp, nghiên cứu cái pháp cho đầy đủ. Một khối óc không đủ, chúng ta cả trăm khối óc nghiên cứu những chuyện một kết thúc tốt đẹp. Thành thật cảm ơn các bạn.
Thầy đã giảng quá nhiều về chữ không. Mẹ con cũng có đọc qua những kinh Phật. Là trong kinh Phật có câu là phi hữu phi không, diệt hữu diệt không. Xin thầy được dạy.
Cho nên tất cả cái gì cũng có hết chứ không phải không có. Phải nhớ chỗ này. Ta nói không là một chuyện, không là bỏ giới này tôi tới giới thiệt. Từ giới thiệt tôi tới giới nọ, đó là có chứ. Phi hữu phi không. À, không phải là không có, nó có. Nó có trong đó. Nhưng mà cái có là sự thấy nó thấy cái thấy mà thôi. Của trình độ con người nó còn nặng trược, nó tôi không thấy, anh thấy sao tôi không thấy. Tại sao con ma đi ngang anh thấy mà tôi không thấy? Đó. Mỗi người một cái duyên khác. Thấy không? Trong cái thấy nó thấy, cái thấy. Nói như vậy, nó rõ là thấy. Thấy không? Vì hữu vì vô. Nó không phải không. Nhưng mà nó không phải có. Nhưng mà trong không nó có. Mà trong có nó lại không. Là người ta thấy mà mình không thấy cho là không. Thấy không? Mà trong không nó lại có, mà trong có nó lại không. À, cái mà bây giờ chị đang thấy, chị đang ôm nó, cái xác này là một ngày nào nó chết đâu con nữa. Thấy không? Nó lại không. Thì kỳ thật cái xác này là không. Nếu mà người ta thấy là cái xác này là không. Mà như mà người đứng đây nó là tôi có đây mà sao nói không. Nhưng một ngày nào anh chết anh tiêu tan đâu còn nữa. Anh thích đi không? Anh thấy chưa? À, một cái hồn cho nó không có, nhưng mà nó có. Anh ấy ra, cái hồn đó, nó hồn đâu có ai thấy cái hồn đâu, nhưng mà có chứ, không có cái hồn làm sao mà điều khiển cái xác được. Thấy không? Hỏi cho nên, cái xác này là chủ rõ ràng, xác này biết đau đớn, biết thương yêu. Thấy không? Hỏi cho nếu biết đau đớn, biết thương yêu được kêu nhà xác, trong bao nhiêu xác chết ngồi dậy, đứng nói chuyện, đứng dậy nói chuyện, nó đứng được. Nó có cái hồn nó mới đứng được. Thấy không? Đó, bên đạo Phật nó cái thích. Thức là cái hồn, nó mới điều khiển được. Là con người tỉnh đó, cái Phật hồn tỉnh đó, nó mới điều khiển cái sắc này được. Thấy chưa? À,
trong các buổi tổ chức chung thiền định kỳ của hội địa phương tại nơi công cộng, như phòng họp của nhà thờ, bạn đạo dựng lên một bình phong rồi tưởng đó là bàn thờ để qua quả, cúng lạy và khấn nguyện. Như thế có đúng với đường lối của tu vô vi không? Làm như thế có phải là mê tín dị đoan không?
Cái đó là đường hướng đi lên. Từ xa xưa đã có cái tập tục kính nể bề trên. Thì chúng ta có đường lối hướng thượng, hướng về bề trên. Đó là cái bàn thờ để gieo rắc sự thiện lành trong óc của chúng ta trong lúc khi bắt đầu thiền. Ta thấy có bề trên chứng giám, luồng điển tự nhiên nó phát lên thanh nhẹ và êm ả. Thay vì không có gì hỗ trợ, thì nó thấy không có tiếng, nó thấy không có ai giúp. Thế đó là tập tục từ xa xưa đến bây giờ để nhắc nhở con người trong hành trình tiến hóa và tương ngộ với cõi thanh nhẹ vậy thôi.
Thưa Thầy, như vậy tu vô vi có cần cái bàn thờ đó hay không Thầy?
Cần cái tâm. Nếu cái tâm dũng mãnh tu thì không cần làm bàn thờ làm gì. Rốt cuộc là chúng ta phải tu giải tiến hóa là chỉ có cái tâm chúng ta thôi. Cùng bàn thờ để làm cho uy nghi tốt đẹp sự trong lành của bề trên, ta hướng tâm về trong lành thay vì tranh cãi ô trược.
Tu thiền theo vô vi có cần tập thêm thái cực quyền hay không?
Thái cực quyền là làm cho thần kinh, thân xác khỏe mạnh, cái đó là gia tăng sức khỏe, nhưng mà phải chú trọng cái thiền ở bên trong, khỏe bên ngoài nhưng mà cần khỏe bên trong, là cần pháp luân thường chuyển nó mới khỏe bên trong. Thái cực quyền không có hại. Thái cực quyền tốt không có hại đâu.
Con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay, nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ, và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch ra, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh, nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con.
Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút, phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luôn nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở, thì cái chuyện đau nhức ở trong mình đều là độc tố, tụ nó đó mới là đau nhức. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công, thì người sau này đã thành công. Chính người ở Việt Nam, gặp tôi trước kia 20 năm, và tôi chỉ cho cái pháp này, người đó là người cung, nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh. Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, tôi tiền kiếp, bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh ta, anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chính anh hết cùi rồi, vợ con được trở lộn lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi, chính anh đã thành công có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì trì chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra, nhiều năm nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc được. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Cho nên tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng, nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công cái mỗi mỗi, phải dày công, không có dày công không làm được.
Con có đứa em tu tại Việt Nam từ lâu, tên là Hồ Ngọc Đủ, hành thiền hàng đêm, nhưng sau bệnh đến với em con triền miên và đeo logo cũng bị đen, và bây giờ vợ của em con mặt lại bị nám nữa, thưa Thầy, vậy em con phải làm sao, xin Thầy minh giải.
Cái đó là ăn uống mất trật tự, hại bộ ruột mà không hay, rước tà khí. Trong mình ẩm khí quá nhiều, không biết giải, sanh bệnh đó thôi, chứ còn pháp lý vô vi mà hành đúng thì có giải, đâu có lưu vô được. Ở vấn đề ăn uống phải coi chừng lại, vấn đề ăn uống đi, không được phải dứt khoát ăn chay, chắc sanh ra nhiều cho bộ gan tốt lên.
Dạ, sau đây con xin tạm ngưng cái chương trình vấn đáp này đây. Và con sẽ trình bày với Đức Thầy lá cờ vô vi và xin Thầy cho vài lời.
Lá cờ vô vi bên trên là phải cài ông luồng điển giữ thân bao la lớn rộng. Địa là mặt đất, nhân là gánh chịu. Chúng ta có xác này là mặt đất, thiên địa nhân gánh chịu. Xác này là đất, thiên địa nhân, là lá cờ thiên địa nhân của tất cả nhân loại, ai cũng phải biết nguyên lý của thiên địa nhân. Lá cờ này không phải dành cho một quốc gia, mà dành cho một tâm thức biết phát triển, lấy tâm thức mà đi lên tới vô cùng. Cái vốn sẵn của nhân loại có, mà không biết sử dụng mới sanh ra chiến tranh. Lá cờ này cũng là lá cờ hòa bình cho nhân loại. Mỗi người đều có vị trí trong đó hết. Chúng ta tu, mở tâm, khai chi, tiến tới sự hòa bình sẵn có của trời đất. Chứ không phải một nhóm làm chánh trị, chúng ta không có làm thế. Chúng ta thực thi khai triển tâm thức, thượng trung hạ rõ rệt, cống hiến cho nhân loại. Chính mọi người trên mặt đất đều phải có ba luồng điển này mới sống an yên được. Sống mà không biết trời, không biết đất, không biết mình làm sao vui được. Có bạc tỷ cũng không có vui. Sống biết trời, biết đất, biết mình mới vui. Mới tạo được nguồn năm hòa bình được. Cho nên cơ trời chuyển để cho nhân loại thấy rõ khả năng sẵn có mọi người có, tài sản mọi người có. Trong xây dựng tiến hóa chứ không phải giới hạn và không bị lệ thuộc. Cho nên lá cờ này của nhân loại, của tất cả những người chịu tu, ý thức rõ, giữ lấy nó làm kỷ niệm. Sự màu nhiệm của trời đất có, đang phục vụ chúng ta. Chúng ta không hòa tan với sự màu nhiệm của trời
trời đất thì chúng ta mất tất cả. Chỉ ôm lấy sự khổ buồn mà thôi. Nếu chúng ta đi đúng đường lối thì chỉ sáng lạng tâm hồn và hãnh diện được làm con người. Không phải dễ làm được con người. Ngày nay tôi rất hãnh diện được làm con người, có trời, có đất hỗ trợ cho tôi. Có vạn linh. Bây giờ cộng đồng nhân loại của chúng ta đã cho chúng ta có cái áo tốt lắm. Có món ăn ngon, có cái nhà ở tốt. Thì chúng ta đâu có bị lẻ loi nữa, đâu có sợ ma nữa. Tất cả mọi người chung họp hòa bình để xây dựng cho chúng ta tiến, mà chúng ta không chịu tiến là chúng ta là người thua lỗ mà thôi. Đã là con người là hãnh diện nhất. Và biết trời biết Phật. Chúng ta biết trời biết Phật là luồng điển đại bi. Ở bên trên ban chiếu cho chúng ta bất cứ giờ phút nào cũng bình an. Không có thiếu thốn. Trên đó không bao giờ có người ích kỷ. Không có người xấu. Ở thế gian có người xấu. Còn ở trên đó không có người xấu. Ai cũng biết thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Không có bỏ chúng ta đâu, nếu chúng ta đến đó. Chỉ mạch lạc từ ly từ tí trong cuộc sống của chúng ta phải làm sao. Bây giờ các bạn may mắn mới đi gặp được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Bí Phật Pháp. Mà gặp được cái này là chỉ áp dụng lấy nguyên khí của trời đất. Nó giải bày nội tâm nội thức của các bạn. Mà các bạn đạt tới thanh tịnh, biết bao nhiêu sự nhắn nhủ của bề trên đối với chúng ta. Và ta phải cố gắng giải nữa mới tiến tới sự tốt đẹp ở tương lai. Cái người vô vi thực hành đứng đắn là cần suy rõ rệt. Chứ không có lợi dụng được, mà không có giả ảo được. Thực tế, trong chu trình tiến hóa, cuộc sống chúng ta được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Chứ không bị giới hạn và không có bị lợi dụng đâu. Thượng Đế lúc nào cũng ban ơn tốt cho chúng ta. Mà chúng ta không hành tốt là chúng ta tự hại mà thôi.
Chúng tôi thầy đã biết tu là có ba luồng điển, thiên địa nhân. Nhưng tại sao ngày hôm nay Vô Vi lại đặt ra một lá cờ để làm gì?
Lá cờ của Vô Vi để đánh thức mọi người. Và từ cái thắc mắc đó mới có duyên độ người ta. Tại sao tu mà có cờ? Làm quốc gia chính trị mới có cờ, tu lại có cờ. Mà ngày hôm nay nãy giờ tôi giải thích cho các bạn cần cái cờ. Là luồng điển của bạn đi tới vô cùng. Chúng ta đều cảm hưởng luồng điển của trời đất mới thấy sự bình đẳng trong nội tâm, thương yêu và xây dựng cho nhau. Từ hồi xa xưa tới bây giờ họ đặt cái cờ cho họ, mà tới họ là không phải dễ tới. Còn cái này, cái cờ này là để nhắc các bạn thấy là các bạn đi về trời bất cứ lúc nào. Không phải qua immigration khổ cực kia đâu, qua cái tâm thanh tịnh là đi tới. Hành đi. Thì sẽ có passport đi rõ ràng. Không có thiếu đâu, không có sợ đâu. Trời Phật đâu có eo hẹp. Mình eo hẹp, mình nghĩ trời Phật eo hẹp, chứ trời Phật không có eo hẹp. Càng hiểu lá cờ thì càng vui. Thiên địa nhân thì bây giờ mình là con người, là nhân lành, nhân tốt của Thượng Đế. Mà mình không biết làm điều lành là tự hại. Mình là nhân lành của Thượng Đế. Bây giờ mình tu được phát triển đi lên. Và nung nấu. Khi một giờ thiền của các bạn là giờ làm việc với Thượng Đế. Chứ không phải giờ chơi đâu. Giờ thiền của các bạn là giờ làm việc với Thượng Đế. Nghiêm chỉnh tu đi. Các bạn sẽ lớn mạnh chứ không có yếu ớt đâu. Khi mà các bạn thanh tịnh không ai phá rối các bạn được hết. Các bạn cũng không có phá rối ai. Càng thanh tịnh, càng cứu độ, càng xây dựng. Không mất cơ hội. Vinh quang là ở chỗ đó. Mấy chục năm về trước tôi đã nói được các bạn tu tương lai phần hồn, các bạn sẽ được vinh quang. Vinh quang là hiểu được chính mình bằng lòng dũng mãnh tiến hóa cho tới mục đích cuối cùng của tâm linh mới có chỗ dừng chân. Cho ngày hôm nay sự tiến bộ ở chỗ mà chúng ta thấy đây, có máy điện tử, có đủ chuyện hết, có computer, có ordinator, đầy đủ hết, bấm là biết, telephone bấm là đi về, nói về Việt Nam, nói bên Tàu, bên Tây, muốn nói đâu nói. Thì tất cả là điển. Ngày hôm nay chúng ta thực hành về điển, thanh nhẹ hơn điển nhà đèn. Vật chất mà nó còn giúp đỡ cho chúng ta thì được, còn cái thiên nhiên nó giúp đỡ cho chúng ta vô cùng tốt đẹp, nhanh nhẹ hơn, liên tục hơn. Mà nếu chúng ta ý thức được, cho nên những bài thiền ca có thể giúp các bạn, cũng như bài nói nhớ trời nhớ Phật bên nhau. Tôi nhớ trời nhớ Phật thì cái từ quan của trời Phật chiếu cho chúng tôi, tôi thấy tôi thanh nhẹ, tôi không có buồn. Mà tôi quên trời, quên Phật là tôi nghĩ chuyện ăn thua, sợ người ta đánh, đó là sợ ma. Ma mới đánh người ta, chứ còn con người chân chánh chỉ có xây dựng vật tu độ, không có đánh ai. Đánh giặc là ma với ma thôi, còn chân chánh không có đánh giặc. Hiểu được nguyên lý của trời đất, ai đánh giặc làm gì, đâu có ai chết, bắn đi sầm mờ phần hồn nó được tiến hóa, vị tiên người ta rước đi rồi. Bữa sau nó trở lại là nó cũng trả thù vậy đó. Cho nên một cuộc chiến tranh nào cũng có sắp đặt. Bên này hù bên kia hù bên nọ thì hai bên có sắp đặt hết. Giết nhau cũng có người cứu, thế gian có học thập tự, bên kia có địa tiền trước. Người ta cũng sắp xếp đâu có trật tự, bên kia người ta cũng có chủ tịch, cũng có tổng thống, cũng đưa rước, cũng làm việc đàng hoàng, chứ đâu có lôi thôi. Cho nên những người mà ra được bầu cử ở mặt đất này là vô quốc hội này kia nọ cũng là địa tiên. Địa tiên ủng hộ thì ra nói không ra cái gì hết mà người ta bỏ phiếu cho nó. Ông nó nói không ra cái gì hết mà người ta bầu ông lên. Có cái khối vô hình người ta giúp đỡ chứ. Mình không thấy cái chuyện làm việc của cõi bên kia. Cõi âm bên kia nó giết mình cũng được. Phá nó giết mình cũng được. Chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Cho nên sống thì phải hiểu sự phát triển tâm linh của chính mình mới tạo dựng được một đức độ, mới dẹp được những phần ô trược có thể phá quấy chúng ta.
Đến cái cảnh lết nguy này, mọi người vừa bước tới, tự nhiên trong thâm tâm mình cảm giác một cái gì lạ. Mà mọi người được công nhận đẹp, mà cái đẹp thì đọc xuất phát. Cái đẹp là cái tại sao là đẹp? Thành anh em cứ hỏi, có lẽ chăng có đẹp có tiềm ẩn ở trong mọi người. Mà hôm nay mọi người nhìn, cảm nhận được, thì thấy đó là cái đẹp. Vậy để xin thầy minh giải dùm, tại sao là đẹp, mà đẹp thì đâu có, mà mọi người được công nhận là đẹp. Của cảnh lấy lý.
Chúng ta làm chủ cái sự thiền địa này. Bên ngoài có gì, bên trong có này. Sự cảm thức như nhau. Nếu chúng ta càng thanh nhẹ, càng thấy bên ngoài. Nhìn được bên ngoài, thấy rõ bên trong. Chúng ta thấy sự thanh nhẹ, và thấy muốn tu tiến, thấy hớn hở, là sự trực chuyển ngay thẳng của mọi việc. Thiên nhiên rõ ràng, và chính chúng ta chưa rõ ràng, cố gắng tu đi sẽ thấy nhiều, ốc chúng ta ngừng cảm lạ lục rất đẹp, khai thông khối ốc, biết bao nhiêu cảm tưởng trong ốc. Chúng ta có đủ giới trong tiểu thiên địa này, cố gắng tu để khai thác, ốc sáng tâm minh, lúc đó tha hồ nhìn cảnh đẹp của trời ban. Cho chúng ta đang điều khiển, cho chúng ta không có lệ thuộc nữa.
Như thầy thường nói, đến đây mọi người công nhận cảnh đẹp. Tuy nhiên, khi quý vị bước ra ngoài, đi niệm hành, quý vị cảm giác có một cái gì quyền bí
riêng liệt mà mình mọi người công nhận mà không hiểu để giải thích cho chính mình. Để xin dạy xin thầy biết giải.
Một cái đại hội là chúng ta tâm linh hội tụ thì cũng có luồng điển của từ bi ban chiếu. Chúng ta đi đến đâu cảm thấy sự thanh nhẹ, có tâm tự vui, thấy đẹp, cái đẹp của từ bi là ban chiếu cho các bạn.
Cái đẹp Alex Louis, Louis này nó có hai mùa, mùa đông và mùa hạ. Mùa đông như cái gì chứng kiến ngày hôm nay, cái cảnh tuyết băng đóng trên bờ hồ, và mùa hạ là nước xanh biếc và êm đềm trong những năm tháng ấm áp. Do đó, rất tiếc là hôm nay không được như ý, vì bờ hồ và nước ở hồ đông đá cho nên nó mất cái cảnh đẹp mà quý vị và như chúng tôi ước ao được nhìn, cũng như thầy định tổ chức vào tháng 7 thì rất tốt. Tuy nhiên tháng 5 mà cuối tháng 5 thì nước đã tan rồi, nhưng ngày hôm nay quý vị thấy nó tan nhiều hơn ngày hôm qua và ngày mai có lẽ tan nhiều hơn ngày hôm nay. Do đó cái mùa đông có cái vẻ đẹp của mùa đông, tuyết phủ trắng. Mùa hè có cái đẹp của mùa hè, nước xanh, cây xanh, chõm núi trắng lúc nào cũng trắng. Nhìn chung chung, mọi người đều âm thầm công nhận là đẹp. Đương nhiên sự đẹp đã có bên trong tiềm ẩn như thầy vừa nói, nhưng ai cũng xác nhận ít nhiều là đẹp. Không biết cái đẹp nó phải đi tới cái tuyệt đối như thế nào và bắt đầu từ cái điểm nào mới gọi là đẹp.
Sự hòa đồng là đẹp. Sự hòa đồng là đẹp. Bây giờ chúng ta nhìn thấy tuyết, nhưng mà chúng ta tu thanh tịnh hiểu được nguyên lý, chúng ta thấy xong nước tạo thành tuyết thì nó cũng phản lại như mùa hè tâm ta tu vào. Người tu ở mùa đông như mùa hè, mùa hè như mùa đông, không có gì xa cách. Chỉ cần sự thanh tịnh thì rõ nguyên lý nó là một mà thôi. Sự biến chuyển của tình đời cũng vậy, rốt cuộc cũng chỉ là một.
Thưa thầy, bản lai diện mục là gì? Cảm ơn thầy.
Bản lai diện mục đó là hào quang, phần đầu. Mỗi người là một vị Phật, mỗi người là một vị Ngọc Hoàng, mỗi người là một con thú, mỗi người là một con ma quỷ. Nhưng mà mình hiểu rõ về thực chất thì mình ở mọi trạng thái, mình còn động nữa đâu. Cụ sở ma cụ động chứ, cụ sở Ngọc Hoàng cụ động chứ, cụ sở Phật cụ động chứ. Cụ sợ quỷ, cụ động chứ, cụ là ma quỷ, cụ sợ ai nữa. Thấy chưa? Thì không còn động nữa. Chúng ta phải ở mọi trạng thái. Lúc đó chúng ta mới diệt được cái động.
Mình thấy đúng tạm, đúng tạm mà nói là thu và phóng. Người tu mà đạt được kết quả rồi đó, thì có thể thu và phóng. Thế là thu và phóng.
À, thu là phóng cũng như bây giờ. Một phần điểm thiên nhiên tựa bình tĩnh, một cuộc giả thuyết gì ở trên trên người ta chuyển giải cho mình thu vô hết, rồi mình sẽ phóng ra, là mình phóng cho các giới nào mà mình muốn chuyển, hay là mình dùng lý luận ở thế gian để mình phóng tất cả những cái chiều hướng giải minh cho mọi tâm trạng, thu vô và phóng. Rồi còn cái phần về điển, nói về điển những cái cơ tầng cao hơn nữa, hả? Mà bây giờ đằng đó đối phương nó muốn tới, đối chiếu nó muốn đánh mình, thì mình chẳng có làm cái gì hơn là mình phóng cho nó mà thôi. Ừ? Yeah. Cái hào quang của mình luôn luôn liên kết với cái hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì trên bộ đạo này là mình đã thâu rồi, mình chỉ phóng ở đây cho nó thôi. Nó có chém 1 triệu dao nên mình cũng phóng độ cho nó, thì cái dao đó nó sẽ tiêu. Rồi thu phóng, nó có cái trường hợp thu phóng từ cửa trời này lên cửa trời kia, mà không có hiểu được cái lực lượng thu phóng đó, thì bị hạ xuống, lên không nổi. Cho nên phải học qua cái khóa đó, tới trên đó nó sẽ có cái trường học riêng. Toàn là điển không? Không thấy dao, không thấy búa, không thấy bom nguyên tử mà cái gì cũng tan hết nhiều. Nó là muốn xâm chiếm cái thanh điển của mình là nó phải tan. Còn nó hòa hợp thì nó sẽ được trụ. À, nó khác ở chỗ đó, thâu phẩm như vậy. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên đừng có lo, tôi phải học phép gì tôi mới đi lên được thiên môn không. Tôi chỉ lo tu và lo tập trung tôi lên tới. Cứ nhiều ra đủ rồi. Rồi. Khi mình ngồi thiền nó thấy người này kia tới nó là tôi dạy mình phép này phép kia phép nào. Chú ít. Dạy cái gì dạy mà tôi thiếu thanh điển tôi đâu có hấp thụ được. Tôi cần sự sáng suốt thanh điển hào quang. Sao? Thì tôi mới là tôi. Vậy tôi học với những cái phép cũng không ăn chịu gì hết. Nó quy nguyên chỉ có hào quang vô cùng tận là chiến thắng tất cả. Và trợ giúp tất cả, không có bị kẹt nữa. Thế không? Cho nên cái đó chúng ta phải dạy công để học tới cái đích đó. Chúng ta học mãi, học hoài. Không được, hiểu chưa? Chứ đừng có giải dột nữa, bữa nay ông bày tôi cái phép này, mai kia ông bày tôi cái phép này. Tôi mất thì giờ tôi không có đi rít rắc gì nữa, tôi đi một đường một tới thôi. Hiểu không? À, tôi đạt tới vô cùng tận làm việc hoài hoài, tôi cứu trợ biết là bao nhiêu. Còn cái kia có làm phép thì chỉ có giới hạn trong phạm vi đó thôi. Thế không? Còn tôi cái đây là vô cùng tận mà. Cho nên trở về với nguồn cội, với đánh cha là vô cùng tận làm việc hoài hoài. Nếu mà cha không có làm việc thì đâu có ai chăn, cả không biết được. Thấy không? Cái bùa có ngài lớn hơn cái bùa thầy Pháp. Thế không? Tại sao mình nghe lời thầy Pháp? Đó.
Do mình, bởi vì mình có đầy đủ ý lý và đầy đủ khả năng để xây dựng cho mình trở về với siêu nhiên. Phải nhớ mình từ siêu nhiên mà có. Thì quý vị ăn vật chất, ăn cơm, ăn này, ăn kia, ăn nọ, ở đâu? Gian kia. Mà quý vị ăn thanh khí điển là gì? Trực tiếp. Thấy không? Mình còn cái xác để làm cho nên ăn chút đỉnh, cho nên ta làm hết rồi, ta ăn cơm rất ít mà ta vẫn mập. À, bác sĩ nói anh phải ăn 1-2 ngàn calori ngày, ăn không có 600 calori cũng vẫn mập và tay chân vẫn hồng hào. Đó, à, mày muốn đỏ để ta làm nó đỏ liền, có gì đó. Mày thấy chưa? Phải do gì? Do cái công phu và sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình. Và để thực hiện hòa ái tương thân với bất cứ nhân loại ở thế gian này, chúng ta mong được có sự thông cảm trong tình thương xây dựng và càng ngày càng sáng suốt hơn thì sức mạnh càng ngày càng có hơn. Và chúng ta có lui vào trong cái sự tự ái và xây dựng cái bức tường tự ái thì càng ngày càng kẹt và không chiến. Chúng ta làm sao đập bể cái bức tường tự ái đó đi để chúng ta bước tới. Chúng ta bước vào tâm linh điển giới, nói là phần hồn bất diệt thì tất cả thế gian đều là huynh đệ, tỷ muội chung nhau chứ không có khác nhau. Trong một tâm thức, ông trời sấm sét thì ông Mỹ cũng nói là sấm sét, ông Ấn Độ nói sấm sét, ông Việt Nam cũng nói là sấm sét, đồng bào thượng cũng nói là sấm sét. Chứ không phải ông biết chữ biết sấm sét, còn đằng kia không biết sấm sét sao? Thấy không? Cũng đồng trong một thức. Mà mỗi người chúng ta ở đây đồng một thức thì nói chuyện nó có sự truyền cảm. Mắt mũi tai miệng khác nhau nhưng mà nhìn ra ông A, ông B khác nhau, cái gì khác nhau? Luồng điển khác nhau. Thì ông cũng mắt mũi tai miệng mà tôi nhìn cái tên ông khác chắc chắn là khác, rõ cái hình khác rồi. Mà chịu ớt ớt khác hết rồi. Không có dung, nó xê xích cơ chút xíu mà thấy khác. Thì xác chết xác nào cũng nhiều chuyện đó nhưng mà còn sống là dồn thấy khác. Thế là cái phần hồn chúng ta còn ở đây, chứ người ta nói còn hương hồn, không ai chịu dơ hết. cái phòng này ngồi mà có cái hơi thối là mọi người chịu không nổi, đâu có ai chịu dơ không. Nhưng mà đang ngửi trong cái chỗ thối, qua ba tắc lưỡi là hơi thối rồi, sắc phàm trần trượt rõ ràng. Cũng như bông sen, củ sen đang ở dưới vực. Nhưng mà tâm thức phấn đấu vô cùng của nó, một ngày nó sẽ trở nên một đoá hoa sen. Loài người có bao nhiêu năm thì có bao nhiêu năm hoa sen. Và sự phấn đấu ở trong bùng và không bị hôi tanh mùi mục là trung tim bộ đầu. Nếu chúng ta xài cái phàm tâm này là còn trần trượt, mở miệng mất lòng người ta. Mà chúng ta trở về trong trung tim bộ đầu, dời con tim này lên trong tim điển hình, thì hòa đồng, chấn động lực xa. Cho nên cái môn tu học này tập trung thanh điển thì nó sẽ mở trung tim bộ đầu quý vị. Quý vị mới thấy có không có cái tâm là lớn rộng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, không có cái tâm eo hẹp nữa. Vì quý vị thấy dư giả rồi, tôi không cần thiết mà để tranh giành, thì đương nhiên quý vị sẽ có. Chúng ta đã từ bỏ ra đi, không dần từ bỏ ra đi, ngày nay chúng ta có nhà, có cửa, có cơm ăn áo mặc. Mà nếu như chúng ta còn bám víu dần nữa, thì chắc gì mà chúng ta được tương ngộ nơi đây. Không còn dần, thì chúng ta sẽ có cái khác. Cho nên Đức Thích Ca đã bỏ tất cả sự nghiệp, nhưng mà ngày nay Ngài có nhiều nhất cả càn khôn vũ trụ. Âm phủ cũng nói Đức Thích Ca, thế gian cũng nói Đức Thích Ca, thiên đàng cũng nói Đức Thích Ca. Mà hồi trước người ta chê là ông đó là ông ngu, nhưng mà ngày nay mới thấy là ông hay. Thì chúng ta thấy học cát mà nó tiến hóa thành cái ly hiện diện trước mặt của mọi người. Mà trong lúc nó qua cái lửa 3000 độ thì nó cũng la trời khổ cực đủ chuyện. Mà ngày nay nó biến thành cái ly trong lành như thế này để phục vụ chúng sanh bất phân giai cấp. Ngày nay nó mới hãnh diện. Ngày nay mới nhắc lại cái ngày anh được điêu luyện thì anh la trời, mà điêu luyện rồi thì anh mới là quý báu như thế này. Thì chúng ta nên chấp nhận, và chúng ta là tâm linh, chúng ta có trí khôn, chúng ta phải chấp nhận sự điêu luyện. Mà muốn qua sự điêu luyện đó là phải học nhận. Quý vị ra đây không học nhận thì quý vị không phải thành đạt cao. Những người thanh niên Việt Nam rất nhận, vì yêu mẹ hiền, thương cha già, thương nghiêm phụ tại quê hương, thương đất nước, hy sinh tất cả để vun bồi tâm thức học hành, cho nên được đậu số 1 tại Mỹ cũng có, tại Pháp cũng có, tại Canada cũng có, toàn là người giỏi. Qua những cơn điêu luyện chúng ta mới thấy rằng một nhân tài, một đầu óc sáng tạo sẵn có trong ta, phải giữ lấy niềm tin thực hiện cái kỳ được tới sự sáng suốt sẵn có của chính mình, và phải thực hiện tình thương và đạo đức. Những người đau khổ của chúng ta đang nằm ở trong trại tị nạn, chúng ta được hơi thở nhẹ nhàng, chúng ta phải tìm cách để đóng góp và xây dựng. Bao nhiêu người đòi tự tử, đòi đau khổ, chính tôi đã đích thân đi thăm, và chính tôi với tuổi 61 tuổi, nhưng mà tôi không tổ chức cái gì hơn bằng đích thân tôi làm ra được đồng tiền, và đích thân tôi mua món quà tặng nơi tay những người đau khổ, vì tôi đã ở trong cảnh đau khổ. Tôi phải làm điều đó, đích thân, mà mỗi người chúng ta có ý chí như vậy, thì việc làm của chúng ta rất tốt, rồi đâu cũng sẽ vào đây. Cho nên phải thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta được tình thương và đạo đức đưa chúng ta đến đây. Chúng ta học tình thương và đạo đức, đó là khi giới sắc bén cả càn khôn vũ trụ, đời đời bất diệt. Chúng ta phải giữ lấy niềm tin đó và làm điều đó. Chính người Việt Nam phải làm. Chúng ta đã học, chúng ta làm, không sao. Tôi cũng là một người tị nạn. Ra đến đây đáng lẽ với tuổi cao tôi có thể nghĩ, nhưng mà tôi không thể nghĩ được. 78, tôi ở trại tị nạn, tôi đi lo chăm cứu, xin quà, thuyết giảng cho những người du lịch quốc tế để xin tiền bạc giúp đỡ những người tị nạn trong trại tị nạn của chúng tôi, quần áo, vật phẩm. 80, tôi cũng đi các nơi và để trị bệnh cho những người có tiền. Họ đã kính mến tôi và Thượng Đế đã giúp tôi trị cho họ hết bệnh. Họ mời tôi đến, rồi họ cũng đóng góp cho những người tị nạn. Palawan, Philippines, những cả nào tôi có thể hết. Đó. Rồi mỗi năm 81 tôi cũng đi, 82 tôi cũng đi, vì họ mời tôi, tôi không có gì. Tôi có gì? phần nửa còn lại của tôi phải hy sinh trọn vẹn và để giúp đỡ và thực hiện tình thương và đạo đức đến giờ phút lâm chung mà thôi. Cho nên chúng ta không nhiều thì ít, ở đây cũng đã ngự ở trong cái cảnh đau khổ đó. Chúng ta ăn cơm có người đau khổ và xây dựng tâm thức của chúng ta và sử dụng cái dũng tiến du dương hòa đồng để đóng góp cho mọi tâm linh hiện tại đang quằn quại và đau khổ. Còn nếu chúng ta còn tâm bệnh thì chúng ta nên chọn một con đường siêu thoát tự tung tự tiên mà thôi. Cho nên hôm nay tôi có duyên lành được tương ngộ với quý vị nơi đây. Rồi một ngày nào đó chúng ta không chừng chuyện bất ngờ mà chúng ta tương ngộ, rồi đây chúng ta sẽ tương ngộ ở quê nhà hay là một nơi nào tốt đẹp hơn nữa. Cho nên thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị, và quý vị có những gì thắc mắc nên nêu ra đóng góp và tôi sẽ bàn cãi với quý vị tùy theo
khả năng sẵn có của chúng tôi.